Chúng ta nghe kinh có lợi không?
Có.
Lợi này tức là huân tập. Huân tập mỗi lần mỗi lần, quý vị mới giác ngộ được. Chúng ta giống như một miếng gỗ bị rớt vào trong nước, ngâm trong nước mấy ngàn năm, ướt đẫm rồi. Hôm nay vớt lên, dùng một chút lửa đốt nó, đốt có cháy không? Đốt không cháy. Đừng gấp, đốt lại khúc củi khác. Đốt 1 vạn khúc, đốt 10 vạn khúc, đốt 100 vạn khúc thì cháy được. Đây gọi là gì? Là trường thời huân tu. Chắc chắn nó sẽ cháy. Gỗ sao không cháy được? Ngâm trong nước lâu ngày, tức là tập khí quá sâu, tập khí quá nặng. Tuy nghe kinh hiểu được, nhưng không quay đầu. Trong nháy mắt là căn bệnh cũ lại tái phát. Đạo lý là như vậy. Đốt như thế nào cũng không cháy. Đây nói lên rằng trường thời huân tu rất quan trọng. Giống như Đại sư Huệ Năng, đốt là cháy liền. Trong Phật Pháp gọi Ngài là Hàng Thượng Thượng Căn. Vì sao dễ dàng khai ngộ như vậy? Các vị tổ sư nói rằng Ngài không phải ngẫu nhiên khai ngộ. Ngài là vô lượng kiếp tu hành đại thừa. Giống như một miếng gỗ ngâm trong nước, nó đã bị đốt 1 vạn lần, đốt cháy, khúc củi đó cháy được. Còn chúng ta thì thế nào? Chúng ta trước đó không có chữ số này, chúng ta không tu tập lâu dài. Có tu tập hay không? Chắc chắn có. Nếu như không có, kinh này sẽ nghe không vô. Quý vị không ngồi đây 2 tiếng đồng hồ được. Quý vị không tin thì ra ngoài tìm một người đến đây. Quý vị bảo họ ngồi đây 2 tiếng đồng hồ, họ ngồi được 5 phút là tốt rồi. Họ không thể ngồi. Vì sao vậy? Vì họ không có thiện căn. Quý vị ngồi được chứng tỏ kiếp trước quý vị không chỉ 1 đời, 2 đời, 3, 4, 5 đời. Quý vị ít nhất cũng huân tu 10 mấy 20 đời. Quý vị nghe Phật Pháp mới hoan hỷ như vậy, mới hoan hỷ ngồi được 2 tiếng đồng hồ như vậy, mỗi ngày đều đến, không phải là chuyện dễ. Không chuyển được chính là vì tập khí quá nặng, phiền não quá sâu. Huân tập mỗi ngày rất có lợi cho quý vị. Nếu mỗi ngày không gián đoạn, huân tập liên tục 10 năm, 20 năm, 30 năm, quý vị sẽ thành công. Quý vị sẽ đại triệt đại ngộ. Người của Tịnh Độ Tông đại triệt đại ngộ tức là buông bỏ triệt để thân tâm và thế giới, pháp thế xuất thế đều buông bỏ. Một bộ kinh, một danh hiệu Phật, đây là gì? Đây là người giác ngộ thật sự. không phải là người giác ngộ thật sự thì không làm được. Quý vị nghĩ kỹ xem, đạt đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A-di-đà không phải là chuyện khó. Đại sư Thiện Đạo nói, vạn người tu, vạn người vãng sanh, không sót người nào. Lời nói này là thật, không phải giả. Thầy Lý nói rằng, một vạn người niệm Phật, người vãng sanh cũng chỉ có 5-3 người. Lời nói này của thầy Lý cũng là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Vì đa số người niệm Phật nhưng không muốn đi. Miệng thì muốn, nhưng trong tâm lại không. Miệng nói muốn đi, nhưng trong tâm vẫn còn rất tham luyến thế gian này, không chịu buông bỏ. Chẳng phải không đi được, mà không muốn đi thì hết cách rồi. Cho nên vãng sanh được hay không, quyền này ở trong tay của quý vị, không ai quản được. Quyền vãng sanh không phải trong tay Phật A-di-đà, điều này cần phải biết. Ở trong tay của chúng ta.
Trùng minh tự lợi chi hành, đi nhập đạo chi không có của Phật. Tiêu chuẩn của tôi Bồ Tát sư tính gì? Năm loại kiến hoặc, đầu tiên là thân của ai, là sở vô ngã tự, chưa phá thì chưa được. Thứ hai là biên kiến. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tức là không diệt. Nếu như có quan hệ tốt thì thiên tai làm sao? Như thế nào mới thông đạt? Đương nhiên tốt nhất là